Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe cả ba bài đọc. Và cả ba bài đọc của ngày Chúa Nhật ngày hôm nay giới thiệu cho chúng ta về khuôn mặt của Thiên Chúa đầy lòng yêu thương đến gặp gỡ con người. Tình thương đó chúng ta thấy được rằng là một sự mong đợi, kiên nhẫn chờ đợi và bao dung tha thứ. Đó là một hình ảnh một Thiên Chúa Ngài đến gặp với con người để cho con người nhận ra được một giá trị của sự sống. Khởi đầu trong bài đọc 1 chúng ta thấy khi mà dân tộc Do Thái được giải phóng khỏi nô lệ bên đất Ai Cập thì trong hành trình về đất hứa thì họ than trách Chúa vì trên hành trình đi trên sa mạc họ không có đồ ăn, thiếu nước uống và họ than trách. Đồng thời họ đã là đúc con bê để mà thờ lạnh. Họ đã lấy thần dân ngoài để mà tôn thờ. Trong khi đó họ đã ký kết với giao ước của Thiên Chúa là Thiên Chúa là chủ, là đấng mà họ tôn thờ, để rồi Thiên Chúa sẽ đồng hành với họ trong hành trình về đất hứa. Nhưng sự phản bội đó Thiên Chúa đã tha thứ và Thiên Chúa đã cho họ một cơ hội để rồi có cơ hội trở về đất hứa, đất mà Thiên Chúa ban cho họ. Hành trình đó chúng ta nghiệm lại, con người chúng ta cũng vậy, như là một hành trình của một đời người. Chúng ta được sinh ra làm con Thiên Chúa và một hành trình về đất hứa là về nước trời. Và trong hành trình đó chắc hẳn rằng sẽ có những lúc thăng trầm của cuộc đời này, có những lúc mất lòng trông cậy, ngã lòng, mất niềm tin vào Thiên Chúa. Nhưng hành trình đó là hành trình của thân phận con người chúng ta, và những ai tin thì sẽ đạt đến cái đích sau cùng là về đất hứa của Thiên Chúa. Rồi hơn hết, trong bài đọc 2 chúng ta thấy một hình ảnh khác nữa, đó là Thánh Phaolô. Phaolô là một sĩ quan của quân đội Roma. Và sau khi mà Chúa chết sống lại, Chúa về trời, thì đế quốc Roma đã ra lệnh bắt bớ những người tin đi theo Chúa Kitô. Trong đó Phaolô là những người tiên phong, là người được sai đi để mà bắt bớ, lộng ngôn, chửi mắng và giết những người đi theo Chúa Kitô. Nhưng trên hành trình đi Đa-mát thì Thiên Chúa đã hiện ra với ông và cho ông nhận ra được một tình thương, một giá trị chân thật. Hành động của ông đang giết chết đi những giá trị chân thật đó. Đó là sự sống, đó là hạnh phúc, đó là ơn cứu độ mà Đức Kitô đã thực hiện để đem lại sự sống mới cho con người. Và Phaolô từ cảnh ngã ngựa đó đã nhận ra được tất cả, và ông đã trở thành người môn đệ trung tín để mà rao giảng tin mừng của sự sống cho dân ngoại. Đó, đôi khi cuộc đời của chúng ta đôi sắp là có những lúc mà chúng ta phản bội Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn chờ đợi, Thiên Chúa vẫn tha thứ, Thiên Chúa vẫn đón nhận. Hình ảnh đó chúng ta có thể thấy rõ hơn nữa trong bài tin mừng. Một người cha biểu tượng diễn tả đến một người, đó là Thiên Chúa. Còn hai người con thứ và con trưởng ở đây như là đại diện cho con người thế gian này. Khi mà người con thứ xin cha chia tài sản cho anh ta, và người cha đó cũng rất tôn trọng cái tự do và sẵn sàng chia tài sản cho hai người con. Và khi mà chia xong rồi thì người con thứ này theo ý muốn riêng là để sống theo cái thỏa mãn, theo cái ước muốn của mình. Thế là anh ta lấy hết tài sản đi phương xa để mà sống theo những ước muốn riêng đó. Và anh ta đã xài hết tiền trong cảnh trụy lạc, ăn chơi trác táng. Thế rồi anh ta không còn tiền nữa. Và không chỉ không còn tiền mà anh ta chẳng còn thứ gì để ăn, để mà bảo vệ cái sự sống của anh ta. Đến cái tình cảnh cùng cực rồi thì anh ta mới ngộ ra được. Ngộ ra được một người cha yêu thương của anh ta mà anh ta đã từ bỏ, anh ta đã xa lánh. Giờ đây anh tự nhủ quay trở về với người cha, để không phải là gì là tốt đẹp, mà chỉ là để cứu sống mạng mình. Bởi lẽ ở nhà cha, người đầy tớ còn có đồ ăn, còn ta đây là người con mà giờ đây chẳng có thứ gì để ăn, chỉ mong về nhà có thứ gì để ăn thôi, làm người đầy tớ thôi cũng được rồi. Và người con đã trở về. Một giá trị ở đây là gì? Anh ta đã đi hoang, anh đã bỏ Chúa, anh đã bỏ cha mình. Nhưng rồi anh ta vẫn còn đọng lại nơi anh một chút niềm tin, là nhận ra được người cha của anh là đấng yêu thương. Và anh ta đã mạnh dạn trở về. Và khi trở về thì người cha đã từ xa, đã phục hồi toàn bộ cái hình ảnh của một người con. Người cha đó đến ôm chầm, rồi kêu đầy tớ mang áo đẹp, mang giày dép, mang nhẫn ra đây để đeo, để mặc cho anh ta, như là cách để phục hồi cái tư cách của một làm con. Và anh ta đã được đón nhận một tình thương như thế, không chỉ là tha thứ mà lại còn phục hồi tất cả. Hình ảnh người cha đó thì chúng ta thử nghiệm lại trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có khi nào làm được như vậy không? Khi mà một người con hỗn xược, bất tuân, thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ lấy loại trừ người con đó. Vì bởi lẽ nó vừa phá phách, bất tuân, rồi giờ đây nó quay trở về thì chẳng khác nào là một người xa lạ. Nhưng Thiên Chúa không hành động như vậy. Đó là người con thứ nhất. Rồi hình ảnh thứ hai, đó là người con trưởng. Người con trưởng này ở nơi nhà cha, nhưng mà anh ta lại không nhận ra được tình thương của người cha. Khi mà người con trưởng, người con thứ trở về, thì anh ta thấy tình cảnh trong nhà đang vui như vậy, và anh ta lấy lòng ghen. Ghen tương, bởi lẽ cái thằng con này nó đi phung phá tài sản, giờ đây nó trở về mà được đón tiếp như vậy. Anh ta lấy lòng ghen thương và không vào nhà. Ngay cả cha anh ra thuyết phục, anh ta cũng không chịu. Lý do đó là anh ta ghen thương vì người con thứ này. Thế rồi sau cùng cả tình cảnh của hai người đó để đại diện cho con người chúng ta ở chỗ nào? Người con thứ thì là vì cái ước muốn, đó là cái đầu này, muốn sống theo cái tự do, muốn sống theo cái ước muốn riêng của mình, thỏa mãn cái dục vọng, những ước muốn riêng đó. Để rồi anh ta đi vào con đường cùng cực, và khi bế tắc rồi, anh ta mới có thể quay trở về với Thiên Chúa là cha. Tình cảnh đó con người chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta vẫn cứng đầu với Thiên Chúa. Chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta thấy điều tốt đó, nhưng chúng ta không làm. Chúng ta chỉ nghĩ rằng lúc nào đó chúng ta sẽ làm. Thế rồi chúng ta từ chối tất cả những điều gì là tốt đẹp chúng ta nhận ra mà chúng ta không thực hiện. Chẳng khác gì người con đi hoang, chẳng khác gì là những người con bất tuân vậy. Đó, cái đầu của chúng ta đã làm cho chúng ta chạy theo những gì mà chúng ta tưởng rằng ngon, tưởng rằng tốt. Để rồi tất cả đi vào con đường bế tắc, đi vào con đường cùng cực của cuộc sống này, và sau cùng là đau khổ. Rồi kế đến hình ảnh người con trưởng. Người con này sống trong bầu khí của gia đình của người cha chẳng thiếu thốn gì, nhưng mà anh ta vẫn không bình an, không hạnh phúc. Bởi con tim của anh ta còn ghen tương với người em của anh. Thay vì anh mừng rỡ người em đã trở về, đã nhận ra điều gì tốt lành và sống cho điều tốt lành đó, anh ta không vui mừng, anh ta ghen tương với người em. Vậy sau cùng vẫn là hệ tài, đó là con tim của con người chúng ta. Con tim đó nó còn chưa đựng đầy chất chứa những gì là chưa phải có tình thương ở nơi đó. Nên để rồi hành động trong thế giới này vẫn là còn một sự ghen ghét, hận thù, đố kỵ, vân vân. Tất cả làm cho con người không hạnh phúc, không bình an. Cái đầu và con tim của chúng ta đã bị ô nhiễm, đã bị bẩn đục. Và như thế đã làm cho chúng ta xa lầy đi hoang vào những nẻo đường của sự đau khổ, của sự chết chóc. Và ngày hôm nay, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết sống yêu thương như là Thiên Chúa đã hành động với con người chúng ta. Ngài kiên nhẫn chờ đợi để con người trở về, quay về tình thương của Chúa. Và Ngài sẵn sàng tha thứ, ôm chầm lấy và cho được một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Như thế khi chúng ta biết học lấy cái cách yêu thương của Chúa thì chúng ta biết mới biết cách cư xử với nhau trong suy nghĩ, trong con tim này. Từ cái ước muốn cho đến hành động của con tim đó, nó bao trùm lên cả một hành động của một người cha yêu thương. Và khi chúng ta biết đối xử với nhau trong một môi trường gia đình, trong một môi trường hàng xóm, trong một môi trường làm việc và một thế giới bên ngoài, khi con người biết hành xử với nhau bằng một tình thương thì chắc hẳn rằng thế giới của chúng ta sẽ sống bình an hơn và tâm hồn của chúng ta sẽ tìm thấy một sự tĩnh lặng của sự sống mà có Thiên Chúa hiện diện. Xin cho chúng ta biết sống theo cách của Chúa để rồi chúng ta biết yêu thương nhau, biết đối xử như cách Thiên Chúa đã dùng để mỗi người chúng ta biết đón nhận nơi nhau. Dù rằng cuộc sống lữ hành về đất hứa đó là về nước trời, có những lúc thăng trầm, thử thách về lòng tin, về lòng mến, về tất cả. Nhưng khi chúng ta tin vào Chúa thì rồi chúng ta biết quay trở về sống với những gì mà Thiên Chúa đang ở với chúng ta, và qua đó làm cho chúng ta trở nên con người biết cách xây dựng cuộc đời này cho chúng ta được bình an, cho thế giới, cho những người xung quanh được sống trong tình yêu của Thiên Chúa, và sau cùng là được ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho. Amen.